Vô A Thượng A Thầm Tham Ma Tề A Nê A Phá Ma Phá Thiên A Phật Kiếm A Năng A Tao A Ngộ Ngã
riêng với thầy, với thầy Phúc Sơn á, hòa thượng Phúc Sơn là ta quan niệm là giới luật là thông truyền chứ không phải là bí truyền. Ai chưa thọ tỳ kheo cũng vẫn cho coi, thần thì những cái lớp cao đẳng coi rồi là cho nghe hết á. À, nhưng mà tuyệt đối cấm không cho nghe ước ma. Ha, thầy hôm trước thầy cũng là giải thích nhiều lần á, cái tặc tâm xuất gia thọ giới, một trong 13 già nạn của thọ giới á, nó nói rõ là tặc tâm là nghe trộm pháp biết ma của tỳ kheo, chứ không phải là chưa thọ giới cũng tốt mà coi gì tìm hiểu học rồi mới coi cái giới cũng tốt, mà đó là tặc tâm hay là bị chướng ngại. Cái đó là theo tinh thần của mấy ông Tàu, nhớ mấy ông Tàu, nhất là ông Tổ Hoằng Tán trong cái cuốn để ai chưa thọ giới cụ túc không được xem trước giới tỳ kheo. Nếu coi trước như vậy thì không được thọ giới là phạm tội nghịch. Thì cái đó mình hiểu là ngài Hoằng Tán ngài đối trị hay là đối để mà chế ra thôi, như mấy thiền sư vậy. À, cần nói câu đó để mà đối trị về cái phần đó, hoặc giả là để khai ngộ thì ta không ngại gì ta nói. Nghe chứ thật sự, tại sao? À, trong Sa Di cũng nói, nếu mà muốn học hiểu rộng thêm, thì coi toàn thể luật tạng, đó, luật tạng toàn thư, đó, thì coi được hết nguyên cái tạng luật. Tại sao giờ trong đó nó mở ra cho coi? Mà tại sao ngày Hoằng Tán, ngày cấm, nhớ nha. Cũng tại sao cái phần giới thinh văn đó, mà tại sao nguyên thủy không cấm, mà tại qua bên Bắc truyền cái cấm đó, rồi Việt Nam thì mình theo Tạo. Tạo sao làm sao mình bắt chước mình làm vậy. Hơn nữa mấy ông tổ mình hồi xưa là coi như là mấy cái ông hòa thượng mình hồi xưa là coi như là cố chấp nhiều lắm, nhớ. Gặp chữ nho thì nó chữ có thánh hiền, gặp là không dám đạp ở dưới đất, dò để lên trên đầu, nói chữ thánh hiền nó tôn trọng, rồi chữ quốc ngữ mình chữ Việt làm sao. Đó là không có ảnh hưởng của Tạo. Nó thành mấy cái đó cái là mình phải là hiểu được cái ý đó. Ví dụ như bây giờ mấy quan niệm cố hữu của mình á, viết sớ điệp phải viết chữ Tàu, chứ viết chữ Việt nó không có linh. Đọc rồi quá sớ nó không có ấy, chứ chữ Tàu chữ Việt thứ một chứ có gì đâu. Tại sao mày không viết chữ Việt mà quen rồi đó, tới giờ mình nói chữ sớ rồi mình viết chữ Tàu thấy nó linh thiêng, chữ thánh hiền. Chứ cũng vậy thôi, chứ có cũng tên tuổi rồi họ hàng vậy thôi, chứ có gì đâu khác đâu. Nhớ mình cái quan niệm của mình, nó quan niệm của mình nó cố hữu hồi xưa tới giờ vậy. cứ với nho là chữ có thánh hiền. Cái đó là mình phải hiểu ý chính trong đó. Thì nó cũng là một cái giới, mà tại sao Nguyên Thủy chẳng những không cấm mà còn in ra để phát cho Phật tử kêu họ đọc nữa. Cái đó là có, mà cái đó là có thật là thầy. Tại vì là mấy năm trước ở chùa Nam Tông với này là in ra bốn thanh tịnh giới, tất nhiên là giới bốn giới ba la di đó, phát cho Phật tử. Chính thầy là từng thâu những cái đó không cho họ coi. Thì tại sao một cái giới đó mà Bắc truyền là cấm mà bên Nam truyền là ta không cấm mà ta còn phổ biến? Thì có lý do của nó hết á. Rồi tại sao ngài Hoằng Tán ngài nêu ra khắc khe như vậy? Ha, thành Việt Nam in cuốn luật tỳ kheo nào cũng để là trước người chưa thọ giới tỳ kheo không được coi. Nó lại có ghi ở trong đó thì mình là biết cái nguyên nhân là vậy. Đó là cái đối cơ mà thôi. Cái đối cơ là cấm tuyệt người chưa thọ giới cụ túc không được dự vào trong cái yết ma của hàng tỳ kheo. Tại vì đa số yết ma đó là cử tội, mà cử tội thì sa di không được quyền dự vào trong nếu không phải là một tỳ kheo như pháp. Còn này là người chưa thọ giới Bồ Tát thì được tìm hiểu và được nghe, trừ cái Bồ Tát thôi. Bồ Tát đọc giới Bồ Tát thì không nghe, còn mình tìm hiểu thì cái giới Bồ Tát nó còn rộng rãi hơn giới thinh gian là đạo tục không hành giới. Nó là cái này nghe là coi là nghiên cứu được hết á. Tỳ kheo ni được phép gửi y mấy đêm, cho có một huynh đệ đi học ở học viện gửi y từ thứ hai đến thứ bảy, chiều thứ bảy huynh ấy mới lấy y lại rồi thứ hai gửi tiếp có được không? Rồi sao cái này là tỳ kheo ni được phép gửi y mấy đêm, mấy đêm. Nếu tỳ kheo ni được phép lìa y được mấy đêm, lìa y mấy đêm trong luật cho phép mấy đêm, được phép lìa y mà ngủ chỗ khác á, được mấy đêm. Rồi tỳ kheo được chứa y dư mấy bữa, mấy bữa, mà được lìa y mấy bữa, 6 đêm. Khi nào có nạn, nhớ là có nạn cái đó ngoại lệ. Tỳ kheo ở chỗ nguy hiểm, chỗ vắng vẻ không có sợ mới là cho lìa y tối đa là 6 đêm, có lý do của nó. Còn nếu không có lý do thì tỳ kheo không được lìa y một đêm nào hết, phải không? Đó là tỳ kheo, và tỳ kheo ni cũng vậy, là không có được lìa y. Rồi là tỳ kheo ni được phép gửi y mấy đêm, trong luật có không? Cho phép gửi y mà không có nói rõ là gửi y mấy đêm. Mình có gửi, có làm pháp gửi, có ký y đàng hoàng, thì ở trong luật cũng không có nói là cho phép gửi tuần hay là mấy tuần mấy tháng gì hết, mà có gửi y. Mà không gửi y thì coi như lìa y, mà ngủ thì coi như mất y. Ở đây nó là gửi y 7 ngày, thứ hai đến thứ bảy lấy về, thì cái đó là tại mình ở trong luật thì nó gửi y thì không mất y. Nhớ không mất y. Ví dụ như giờ mình đi qua Mỹ mà giờ mình đem có 1 y, 2 y mình gửi lại, thì mình đi Mỹ 2-3 tháng như vậy thì cũng có cho phép chứ. Nếu mình không gửi y thì mất y. Đó là cái căn cứ vào trong cái luật. Thì đó là không được lìa y một đêm nào hết, nhưng mà được chứa y dư tối đa là 10 ngày. Mà 10 ngày cái duyên khởi, tại sao Đức Phật cho 11 ngày không cho 9 ngày mà cho 10 ngày? Cái duyên khởi tại sao? Duyên khởi ngày ngày cái diếp, ngày đi chưa về mà ta cúng cái y phấn tảo. Ngài A Nan không dám nhận, nếu nhận thì nó y dư đi, mà không nhận thì thí chủ họ mất phước. Mà ngày cái diếp ngày không có y thai cái y mới thì thưa với Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi là A Nan ca diếp thì đi dấn mấy ngày về, thì A Nan mới nói rằng là 10 ngày nữa thì Đức Phật cho phép là chứa y dư 10 ngày. Đó là cái duyên khởi. Thành khi mà học cái giới của Thinh Văn, chúng ta thấy không có một cái điểm nhỏ nào mà không có cái duyên khởi mà Đức Phật chế nha. Nhớ Phật có chế cái giới nhỏ nữa đó, là cái duyên, là gặp duyên nào đó là Phật tùy theo đó Phật chế. Thí dụ như chứa thuốc không quá 7 ngày, Rồi nói với Phật tử là nếu nói pháp thì không quá 5-6 lời. Cái đó là điều gọi là có cái duyên thành học, cái duyên khởi á, thành cái học cái giới của thinh văn, là chúng nên tìm cái duyên khởi tại sao, hoặc chế cái đó. Đó là rất quan trọng. Mà về cái duyên khởi thì tùy theo cái duyên khởi đó, cái ý của Phật chế giới rồi mình di du như thế nào cho nó hợp với cái hoàn cảnh, với xã hội hiện tại. Hôm trước chúng ta học tới đâu à? Từ bây giờ là đến 30 tuổi thành đạo đi nha. Chí niên tam thập nải thành chánh giác, phải không? Là tề thử dĩ tiền giai thị thể tánh hư không qua quan tam muội trung sự. Đó là tới đó để dịch cái đó. Thì cái việc làm này là coi như là làm ở trong chánh định không à. Đều là cái thể tánh hư không qua quan tam muội. Tam muội thì chánh định. Cái việc làm giàu Đức Phật có sanh ra rồi có này kia nọ thì đi tìm đạo rồi là tu cho đến 30 tuổi, trải qua 6 năm. Ở trong này nhớ nói là 7 năm như vậy mình biết là không kể 5 năm đầu tìm đạo, mà kể từ 6 năm thực hành khổ hạnh. Rồi là trong này có đi du hành các nước nè, rồi là trải qua 1 năm, nó tất trọng lại hết. Thí dụ ngầu dưới bồ đề 49 ngày sau khi mà nhận ngay bát sữa của Su Già Ta ở sông Ni Liên nè, rồi mới xin lội qua cái sông Ni Liên á. Ni Liên bây giờ sông này nó cạn, hồi xưa thì sông nó sâu chứ giờ nó cạn, bây giờ cát không à, mùa mưa nó mới là có nước. Ai có đi Ấn Độ biết bên kia là cái làng Su Già Ta, mà cái nơi mà Đức Phật tu khổ hành đi sâu trong đó là có cái rừng mà Đức Thích Ca hoàn toàn tu khổ hạnh ở trên cái núi trong cái hang động, mà có là tạc cái tượng của Đức Phật thiệt là ốm, nó còn xương thì là như trong những cái bức tranh mình thấy thiệt là ốm á. Nó nói là lúc mà chuyên về tu khổ hạnh, nên là cái làng nó giờ nó nghèo dữ lắm nha, nghèo ngay cái làng mà là chỗ mà khổ hạnh lâm á. Rồi Đức Phật mới đi ra phía ngoài tới cái làng của Su Già Ta, Thái tử mới nhận cái bát sữa của Su Già Ta đó, mới xuống sông Ni Liên để mà tắm. Khi mà tỉnh táo ra là tắm, thì chỗ đó còn một cái mỏm đá mà Đức Phật độ cho một cái vị tu khổ hạnh, còn để kỷ niệm cho đó. Là cái chỗ mà khi ông đó tu khổ hạnh vậy cực đoan, thì Đức Phật muốn lại độ đó, mới là Đức Phật mới hỏi. Tại vì cái ông này hồi trước đó ông là thợ đờn, coi như là âm nhạc đó, đờn. Thì Đức Phật mới hỏi là đờn mà lên dây mà thiệt là thẳng như vậy nghe có được hay không, khi nó không nghe được. Thì có nếu mà dùng quá thì cũng không có cái tiếng, không có âm thanh mà nghe hay. Thì muốn nghe hay như thế nào thì ông kia nó không thẳng mà không dùng. Thì Đức Phật nó lấy cái pháp tu của ta cũng vậy. Là lúc nào cũng tinh thần của Phật giáo của Đức Phật đó là trung đạo. Thành Đức Phật chế ra ba y và cái bình bát là nói lên tinh thần của trung đạo, không hưởng thụ quá trớn như bao nhiêu người khác, rồi không có khổ hạnh cực đoan. Thành là những cái điều tứ thánh chủng cũng như là năm điều của Đề Bà Đạt Đa đưa ra, Bà Đạt Đa cực đoan đưa ra năm điều dựa theo tứ thánh chủng. Ví dụ như nói là tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực để sống. Đề Bà Đạt Đa chủ trương là ôm bình bát ra ngoài đường xin thôi, ai mời về nhà thọ trai cũng không nhận, ai đem vô như già lam cúng cũng không nhận. Đó là cực đoan. Mặc y là mặc y phải là lượm những cái vẻ ta bỏ kết lại cái y phấn tạo á. Còn của Đức Phật là lấy trung đạo, tuy nó là y phấn tạo nhưng mà ta đem giải cắt gọc lại từng miếng, cũng được sử dụng như y mình, nó được gọi y phấn tạo là y cắt gọc ra từng miếng trong nguyên miếng. Đó là cũng nói lên một trong bốn cái tinh thần của thánh chủng. Nhớ cái là lúc nào cũng là trung đạo, là ba y thôi. Thời hồi xưa có tỳ kheo dư y trên lưng mang một đống y rồi là trên vai, giác, trên đầu, đội, đủ thứ như vậy thì thấy nó quá nhiều. Còn đối với cái ngoại đạo ni kiền tử kia, trên thân không có miếng dính miếng giải, đó là tránh những cái cực đoan của hai bên như vậy. Thầy Đức Phật luôn luôn lúc nào tinh thần trung đạo. Thì trong cái này là nói 7 năm, tới thường thường trong sử mình nói là thái tử bỏ nhà đi là 11 năm, 5 năm tìm đạo và 6 năm khổ hạnh. Mà đây ta nói có 7 năm, thì anh biết là kể từ cái thực hành khổ hạnh nó đó mới là tu, rồi mới là cộng thêm 49 ngày, rồi cộng thêm đi du hành vòng vòng, cộng thêm nữa đó là tính tròn, đó là 1 năm nữa, với 6 năm khổ hạnh đó là 7 năm. Rồi tới năm 30 tuổi thành chánh giác. Là những cái việc mà từ đây mà trở về trước á, tề thử vĩ tiền, là để cái việc làm ở trong cái chánh định, thể tánh hay không qua quan. Cái câu này đưa ra là biết là Đức Phật nó ta trở lại đây 8.000 lần rồi, thì những cái việc này làm về cái thị hiển mà thôi, ở trong định mà, chứ không phải là mới được. Mới thị thành Phật dĩ, mới là thị hiển thành Phật rồi, nên gọi là từ nơi tam muội mà xuất, từ nơi ở trong chánh định á mà xuất ra, tức tọa kim cang hoa quang dương tòa cặp diệu quang đường, chính là ngồi trên cái tòa kim cang hoa quang dương và diệu quang đường, tức này ở giờ đây là tứ thiên dương nha, trên đau lợi để thích ở 6 quả trời dục á, nói về thập thế giới hải, nói về cái 10 cái thế giới rộng, thứ phục biến lịch đao lợi dạ ma đau xuất quá lạc tha quá sơ thiền nhị thiền tam thiền cặp ma hai cung cộng hữu thập cá trụ xứ. Nghe là ta mới nói là nói về trải qua 10 cái thế giới á, kế đến mới lại là khắp trải qua là biến lịch, lịch nó trải qua cung trời đau lợi, cung trời dạ ma, đau xuất quá lạc, tha quá, tự tại. Đây là những cái cõi trời dục. Tứ thiên dương này có cái giảng đường gọi là diệu quang đường. Ngài Đức Phật đã từng đến với cung Đế Thích để mà nói thuyết pháp cho hàng chư thiên. Thì 10 chỗ từ cái thứ tứ thiên dương này, 6 cõi trời dục rồi, mới là đến 18 cõi trời sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đến cái cung mê Thủ La Thiên Dương, tức như Đại Phạm Thiên Dương ấy, là cái cảnh mà cao nhất của 18 cõi trời sắc giới. Để phải nắm cho kỹ là 24 cõi trời để chúng ta phân ra từ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái dục giới có 6 cõi trời dục, từ cái tứ thiên dương đau lợi dạ ma đau xuất quá lạc tha quá tự tại, đó là 6 cõi trời dục. Mà biết tại sao gọi là cõi trời dục mà gọi là trời, tại vì cõi dục ở đó là tự nhiên, muốn là có liền, chứ không có như cái cõi của chúng ta. Nên cõi chúng ta gọi là kham nhẫn. Cái cõi ta bà dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng những cái điều mà khó khăn. Ví dụ như muốn là hưởng cái dục lạc là phải đi tìm, phải kiếm, phải cách này cách khác. Thanh niên mà muốn cái cô gái đẹp thì phải đi cua đủ thứ đầu này đầu kia. Nhưng mới dịch hai chữ là kham nhẫn, thì mới thấy cái từ rất là hay nha. Chữ mà ta bà dịch là kham nhẫn, nhẫn nại, kham khổ, chịu đựng mới có ra đó. Cái đời này muốn làm ra vật chất thì phải, hay là tu hành thì phải là khổ cực cách này cách khác mới là đạt được cái ý của mình. Đó người là kham nhẫn. Còn ở trên kia cõi dục có cõi trời, muốn gì có nấy, muốn thiên nữ là có thiên nữ liền, thì cái đó nay gọi là trời, ý nghĩa là hưởng thụ tự nhiên. Còn ta so sánh về cái cõi trời với cõi cực lạc, cõi cực lạc muốn là nó có nhưng mà nó khác hơn. Trên cõi cực lạc thì không có vấn đề mà muốn dục lạc như cõi cái trời dục giới ở sắc cõi trời dục. Còn mà khi mà lên cõi sắc giới rồi thì không gọi là dục nữa, nhớ nha. 18 cõi trời sắc giới, từ sơ thiền đến tứ thiền, cái này giàu cõi trời nhưng mà gọi là gì? Ở dưới này gọi là lục dục thiên, Còn ở trên kia gọi là gì? Cõi trời gì? 18 cõi trời sắc giới, từ cái sơ thiền cho đến đệ tứ thiền là gì? Là phạm thiên. Cái cõi 18 cõi trời không có người nữ, hoàn toàn tu về cái phạm hạnh. Nhớ, giàu có cái cõi trời thứ 15 là ngoại đạo, tu thiền định của ngoại đạo sanh về cõi trời thứ 15. Mà cái này là không còn cái dục lạc nữa. Lên cõi trời từ cái sơ thiền cho đến tứ thiền là ngồi trong thiền định, chứ không còn dục lạc của cái sát thân. Đó là 18 cõi trời, đó gọi là phạm thiên, chứ không có gọi là dục nữa. Đó là phân đây vậy. Đó thì ở trong này trải qua 6 cõi trời dục rồi, rồi trải qua 18 cõi trời sắc giới, từ cái sơ thiền là 4 cõi nè, rồi nhị thiền, tam thiền, rồi là cho tới cái cõi trời thứ 18 là trong cái cung Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Đó là trọng lại nó có 10 chỗ Đức Phật đã đến, chỗ nào cũng không thiếu pháp. 6 cõi trời dục rồi là sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, 4 chỗ nữa là 10 chỗ trong thiếu pháp. Thiết ư thập chủng pháp môn, thiết pháp châu, tiện vi thuyết dụ. Nói về cái 10 cái thứ pháp môn rồi tại mỗi cõi á, rồi khi mà nói đã xong rồi thì lại Đức Phật vì những cái người đó mà nói về cái những cái dụ, những cái dụ cho dễ hiểu. Linh tri sở bị chi cơ, năng bị chi giáo, khiến cho những người kia biết cái cơ sở bị. Sở bị là được sự lợi ích, được quá độ đó. Cái sở bị là cái những cái căn cơ chư thiên ở 10 cõi đó mà được cái sự quá độ. Rồi cái giáo năng bị là những cái lời mà Đức Phật nói ra. Ví dụ như nói là từ cái sơ thiền Đức Phật nói gì, tứ thiền nói gì, hay là tứ thiên vương Đức Phật nói về cái pháp môn gì chẳng hạn. Bài học trước mình có để từng cõi Đức Phật có nói là thập hồi hướng nè, đến đệ tứ thiên nói là thập hồi hướng, rồi đến tha hóa tự tại thiên nói là thập thiền định, vân vân những cái đó. Rồi tùy theo chỗ mà Đức Phật nói ra là cái cơ sở bị và cái giáo năng bị. Năng là cái người nói, sở bị là cái người được nghe, được lợi ích. Giai như phạm võng, giai bất xuất ư tâm địa pháp môn giả. Tất cả các cõi nó khác nhau hết, đều như là cái lưới của cõi trời phạm thiên, đều chẳng ngoài cái pháp môn tâm địa. Nên đó là giàu có nói như là cái rèm lưới ở cõi trời phạm thiên nó nhiều cái lỗ, mà không có lỗ nào giống lỗ nào, thì cũng như tùy theo căn cơ mà Đức Phật giáo hóa, là không có ngoài cái tâm địa pháp môn mà chúng ta đang học đây. Dầu có nói chăng nữa thì cũng là không ngoài cái pháp môn của tâm địa. Thành như dầu có nói là 61 phẩm ở trong kinh Phạm Võng là chia làm 61 phẩm như vậy. Mà cái phẩm tâm địa thứ 10 nó bao trùm tất cả những cái phẩm khác. Tuy là trong Bồ Tát giới Phạm Võng Đức Phật nói gồm 61 phẩm, nhưng còn truyền lại trên thế gian này chỉ có một phẩm thôi, còn bao nhiêu 60 phẩm kia nó lạc mất đó, nó không có truyền. Mà nói là cái truyền lại có một phẩm này, cái tên gọi là tâm địa pháp môn. Pháp môn cái tâm như là đất, mà đất thì nó bao trùm tất cả. Là nó đất á, là ai đổ đồ dơ đất cũng không buồn, mà ai đổ nước thơm đất cũng không có mừng. Mà té xuống thì ở trên đất, mà muốn đứng dậy cũng từ đất mà đứng dậy. Rồi đất là cái nơi mà mọc mầm và không sanh trưởng những cái công đức hay những cây cối. Đâu cây cối đâu mọc nên hư không được, mà từ cái đất. Thành mới lấy ở đây cái phẩm mà tâm địa pháp môn này bao trùm hết tất cả những cái phẩm khác. Không ngoài vào Đức Phật nói về thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập nhẫn, là thập thiền định, vân vân những cái đó, không ngoài cái tâm địa pháp môn này. Tịch diệt đạo tràng, tức Bồ Đề đạo tràng, là tịch diệt đạo tràng á, chính là cái Bồ Đề đạo tràng. Bồ Đề là trí, tịch diệt này là lý, bồ đề thị trí, tịch diệt thị lý, do tọa thử xứ, dĩ bồ đề trí, chứng tịch diệt lý, cố danh vi bồ đề đạo tràng. Nói do ngồi cái chỗ này, lấy cái trí bồ đề, tức là bồ đề là cái trí giác ngộ nha, để chứng được cái lý tịch diệt. Nó lấy cái trí bồ đề mà chứng cái lý tịch diệt, cho nên gọi là bồ đề đạo tràng, cũng gọi là tịch diệt đạo tràng. Bồ đề đạo tràng giờ ta chỉ là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, cái tháp đại giác. Bây giờ nếu đứng về sự á thì ta chỉ chính cái đó, đó là cái nơi bồ đề đạo tràng mà Phật ngồi ngay chỗ đó mà thành đạo. Thành cái ai đi mà Ấn Độ bồ đề đạo tràng thật sự nha, mình bước vô đó thấy một cái lực, có một cái lực nó yên, mà có một cái sức nó, nhiều người cái tâm mà tế họ nhận được cái đó. Nhưng mà ở ngoài họ nói cái điển á, vậy thì trong đó có một cái sức, cái sức mà nó thu hút vậy lắm. Do vấn đề mà cái người mà chân tu á, ha, thành nhiều người Việt Nam cũng đi qua bển, hay các nước đi qua bển rồi là ban ngày họ ở suốt ở trong bồ đề đạo tràng, ngồi thiền hay là niệm Phật hay là lại Phật gì ở trong cái phạm vi khung viên của bồ đề đạo tràng á, nên gọi là tịch diệt đạo tràng. Lai thử thế giới bát thiên phản giả, thế giới này ta đến đây 8.000 lần, thiên phản coi là bát thiên phản là 8.000 lần nữa đây. Đặt chỉ thị thành chánh giác chi sự, phi vị chi dư quá thân, là đặc biệt để chỉ bài cái việc mà thành chánh giác, thành Phật á, chẳng phải là cho rằng là cái quá thân của thân khác vậy, kỳ dư quá thân, mà cái này là bằng xương bằng thịt của Đức Phật đàng hoàng thị hiện ở đây, là có vợ có con rồi xuất gia thành đạo hàng ma vân vân, chứ phải là cái quá thân. Muốn nói là như quyền nghĩa trung dĩ minh, cũng như ở trong cái bộ mà quyền nghĩa đã có cái thuyết minh lược khai tâm địa pháp môn cánh giả kết chỉ thường văn, lược khai cái pháp môn tâm địa đã xong, đây là kết chỉ về cái văn trên, kết để mà chỉ bài về cái văn ở trên đó, thì hết về cái phần đó. Về cái phần thứ hai là mới nói rõ về cái giới, lấy giới để mà thu nhiếp chúng sanh, nên đó cái phần thứ hai trong cái phần trên đó nha. Cái này chánh văn đó là phục tùng thiên dương cung, hạ chí diêm phù đề, bồ đề thọ hạ, vị thử địa thượng, nhất thiết chúng sanh, phàm phu si ám chi nhân. Lại từ nơi cung thiên dương xuống đến diêm phù đề, dưới cội bồ đề, ở nơi cõi diêm phù, nên mình dịch về nơi xuống, đến dưới cội bồ đề diêm phù, vì tất cả chúng sanh trên cái quả đất này, những người phàm phu si mê tối tâm. Cái này là mình biết cái đoạn này nói là ta nói lược, chứ cái Đức Phật khi mà muốn trở xuống cái cõi Nam Diêm Phù Đề này độ thì bắt buộc phải ở ở đâu? Ở đâu xuất? Ở đâu xuất thiên cung? Rồi mới thị hiện nhất sanh bổn xứ của các chư Phật. Thành ra đây ta nói tắt là từ ban đầu là cũng để tứ thiền trong cung mê Thủ La Thiên Vương mới đi đến Đức Lô Sát Na Thế Di Liên Hoa Đại Tạng, đem chúng đến đó. Đến đó mà nghe Đức Lô Sát Na nói rồi mới dặn dò tất cả Đức Thích Ca quá thân đó, đi về cái chỗ mà ông đang ở đó, ông đem cái giáo pháp của ta nói là ông truyền lại cho chúng sanh. Còn riêng Đức Thích Ca ở cái cõi này, từ cái thế giới Liên Hoa Đại Tạng mới bắt đầu đi trải qua 10 chỗ, nhớ nha, chứ không phải đi thẳng về là tứ thiên dương. 10 chỗ, từ tứ thiên dương 6 cõi trời dục đến 4 cõi trời sắc giới. Rồi là từ đó theo cái văn này nó tắt á, từ đó mới trở xuống cõi Nam Diêm Phù Đề hay là dưới gốc Bồ Đề. Thì thật sự thì cái đó là nó tắt thôi. Nếu nói từ đó muốn thị hiện phải đến cung đời đâu xuất, vô trong nội diện,
rồi là mới sanh xuống cái cõi cõi này, rồi là hàng ma thành đạo vân vân, theo cái lại đây ta nói tắt. Rồi nó vì tất cả chúng sanh ở cái cõi này mà cái những người này đó là si ám mà ngu tối phàm phu á, thuyết ngã bổn lô xá na tâm địa trung, sơ phát tâm trung thường sở tụng nhất giới, quang minh kim cang bảo giới, thị nhất thiết Phật bổn nguyên, nhất thiết Bồ Tát bổn nguyên, Phật tánh chủng tử, nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh, nhất thiết ý thức sắc tâm thị tình thị tâm, giai nhập Phật tánh trung, đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân, như thị thập ba la đề mộc xoa. Để hết cái chánh văn nè. Xuất ư thế giới, thị pháp giới, thị tam thế, nhất thiết chúng sanh đảnh đới phụng trì, ngô kim đương vị thử đại chúng, trùng thuyết vô tận tạng giới phẩm, thị nhất thiết chúng sanh giới, bổn nguyên tự tánh thanh tịnh. Đó là hết cái chánh văn. Là phàm phu si ám mới nói về trong cái phẩm tâm địa mà Đức Phật Lô Xá Na của ta lúc ban đầu phát tâm thường tụng một cái giới này, sở tụng nhất giới, quang minh kim cang bảo giới. Cái giới này gọi là kim cang quang minh bảo giới, là cái bổn nguyên của tất cả chư Phật. Bổn nguyên là cái nền tảng, cái nguồn gốc của tất cả chư Phật, là cái nguồn gốc của tất cả Bồ Tát, là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả nào là ý, nào là thức, nào là sắc tâm, hoặc là tình, hoặc là tâm, đều vào trong cái giới Phật tánh, hay là trong Phật tánh giới. Chữ đương đương vậy là chắc chắn, nó thường có cái chánh nhân, cho nên chắc chắn thường là cái pháp thân thường trụ. Chắc chắn là pháp thân thường trụ. Như 13 la đề mộc xoa như vậy là biệt giải thoát giới, là biệt giải thoát. 10 cái giới như vậy xuất hiện ở nơi đời. Cái giới pháp này là tất cả chúng sanh ba đời đều cung kính đảnh đới này, là để trên đầu nha, là phụng trì. Tất cả chúng sanh đều là cung kính để là phụng trì. Ta nay nên sẽ vì đại chúng ở đây nói lại cái giới phẩm vô tận tạng. Đây là cái giới của tất cả chúng sanh. Bổn nguyên, cái gốc nền tảng đó là tự tánh, đó là thanh tịnh. Đây là nói về cái chánh văn dưới này, có giải thích kỹ về cái vấn đề này. Thập hội dĩ tất là 10 hội đã xong, trải qua từ tứ thiên vương cho đến đệ tứ thiền. Trong cái 10 hội nói pháp đó, tùy thuyết giới phẩm giả, tùy theo đó mà nói những cái giới, những cái phẩm đó đó, thuyết pháp đó. Dĩ thử trụ hạnh hướng địa đẳng nhất thiết vi diệu pháp môn. Do đây, từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, vân vân, tất cả các pháp môn vi diệu đã trải qua 10 chỗ nói những cái pháp môn đó. Tuy nhân nhân tánh cụ nhi trầm mê nhật cổ, tuy là tất cả mọi người đều có đầy đủ cái tánh này, cái Phật tánh á, tánh là tánh sáng suốt, là tánh Phật là đầy đủ, nhưng mà bị chìm mê nhiều ngày từ lâu rồi, nhật cổ là quá lâu. Phương tọa si ám chi địa, hà do đắc nhập. Mới ở nơi chữ địa, ngồi ở nơi chữ si ám, si mê và tối tâm. Do đâu mà vào được? Là có sẵn hết, nhưng mà nó là bị chìm đắm lâu ngày. Chỉ như Lô Xá Na Phật bổn diệt tầng vi si ám phàm phu, là chỉ cũng giống như là Đức Phật Lô Xá Na vốn cũng từng là phàm phu si ám tối tâm, phàm phu tối tâm, đản sơ thủy phát tâm tiện thọ giới phẩm. Nhưng lúc ban đầu phát tâm, Bồ Lô Sa Na lúc phát tâm lại thọ cái giới phẩm, thọ giới vị chi hậu, tiện đương thường tụng tập. Khi mà ngài Lô Sa Na mà thọ cái sau khi mà thọ giới rồi lại thường tụng và thực hành. Sở dĩ cánh chứng tâm địa pháp môn cho nên là chứng được cái tâm địa pháp môn này, trực chí thành Phật, thẳng đến thành Phật, giai dĩ thử nhất giới vi tố thắng nhân duyên, đều lấy một cái giới này làm cái nhân duyên tối thắng. Thử giới thị cổ tiên chư Phật triển chuyển tương truyền, phi thị sáng lập. Đây cái giới này là từ xưa chư Phật ở trước đã lần lượt truyền nhau, chứ chẳng phải là sáng lập ra từ vô thủy nha. Tức thị đệ nhất tối thượng vi diệu chi giới, chính đó là cái giới vi diệu tối thượng đệ nhất. Phá chư hắc ám danh vi quang minh. Tồi, chứ phải chữ tồi không? Tồi là bẻ gãy nha. Tồi chư phiền não dụ như kim can, là phá các cái chỗ mà nó tối tăm nên gọi là quang minh. Bẻ gãy các cái phiền não hay chiết phục được các cái phiền não dụ như là kim can. Tại kim can này là nó không có gì mà qua nó được, cứng như vậy. Quảng cụ nhất thiết công đức pháp tài, rộng đầy đủ tất cả những cái công đức pháp tài. Công đức pháp tài ví dụ như nói về cái tứ vô sở quý, thập bát bát cộng, rồi là thập lực, rồi có đó là cái tài sản pháp của chư Phật. Nhất thiết công đức pháp tài, mục chi vi bảo, nên nó gọi là đó là bảo. Bảo là vậy đó. Thì mình thấy nó quy tam bảo. Tại sao ba ngôi đó quý? Cái người thế gian họ quý vàng bạc châu báu kim cương hột xoàn, nhưng mà cái đó là cái nhân của cái sanh tử luân hồi. Còn đây mới thật sự ra khỏi sanh tử luân hồi, đó mới là thật, là đó là gọi là báo. Hữu chiếu nhất thiết pháp danh vi quang minh, vì lại soi tỏ tất cả các pháp nên gọi là quang minh. Vì nhiếp thiện giới cho nên gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cái nào trong tâm tụ á nha. Vì thể nó là vô lậu, mấy chữ dễ không thầy khỏi đọc á. Vì cái thể của nó là vô lậu nên gọi là kim cang. Đó là nhiếp luật nghi giới, vì là nó tế vật lợi dụng, tất nhiên là cứu giúp muôn loài. Tế vật tế là cứu giúp các vật nè, lợi ích cho tất cả mọi người lợi dụng á, gọi là bảo. Nó vậy mới gọi là nó của quý. Đó là nhiếp chúng sanh giới vậy. Cái là nó đưa ra vấn đề mà cái giới này đủ tam tụ. Giới thinh văn không được gọi là tam tụ nha, không có phải là ba tụ. Chỉ có Bồ Tát gọi là tam tụ tịnh giới, chứ còn thinh văn là không có tam tụ tịnh giới. Mà thinh văn nó có gì? Nhiếp luật nghi giới, nói về cái phần mà tiêu cực, tự lợi mà không có lợi tha. Cho nên là cái chỗ đó để mình phân ra cái đại thừa và cái tiểu thừa. Chứ đừng bây giờ mình đừng có cạn cợt. Mình thấy ai nói tiểu thừa, mấy ông sư tu nguyên thủy, ông đi cũng đi cứu trợ, ông đi thuyết pháp, ông cũng đi kêu gọi để độ sanh, mà tại sao gọi ông tiểu thừa? Nó nhớ tại sao nói ông là tiểu thừa. Bên đó bắt truyền, bên đây gọi đại thừa, cũng giống y như vậy, cũng là đi cứu trợ, cũng đi làm nhà tình thương, rồi cũng đủ thứ giúp đỡ cho ta thuyết pháp, kêu ta tu, thì đâu có khác gì nguyên thủy đâu. Mà sao nguyên thủy gọi là tiểu thừa, mà bên thinh văn gọi là đại thừa, rồi Phật ưa chê trách cái hàng tiểu thừa? Mình căn cứ ở đâu nói hả? Rồi bây giờ nói sao để mình chứng minh cái điều đó? Cái chỗ nào mà nói tao tiểu thừa chứ hả? Cái giáo lý như thế nào gọi là họ mới chịu tiểu thừa là chỗ nào? chứ họ cũng đi, bây giờ mình thấy họ cũng phát triển, in kinh sách ra, cũng đổ sanh, họ đi cứu trợ, họ làm bao nhiêu việc thiện, mà sao gọi là ta tiểu thừa nữa, ông Phật cũng vậy. Là tại sao, cái chỗ nào? Tại vì là bên nguyên thủy, cái giáo lý đó, là tới A-la-hán là cùng tổ, nhập niết bàn, nhớ nha, là chứng khi mà vô sanh rồi, kiến hoặc tư hoặc đã đoạn thì coi như là đã nhập niết bàn, không có trở lại độ sanh. Mà ngay chỗ đó để mà ta đánh giá là không có tam trụ tịnh giới như Bồ Tát, là cũng như trong kinh Bát Quan, ngài Xá Lợi Phất ngài nó đủ rồi, ngài đâu có mong gì làm thêm những cái gì nữa, thấy đủ rồi, là ngài yên ngài ngồi, là không vô tướng Bồ Tát nghĩ cái phần đó thì thấy nó không có ham thêm một cái gì nữa hết á. Còn nếu mà bước lên Bồ Tát phải đoạn thêm gì? Thinh văn nó đoạn kiến hoặc tư hoặc là xong việc của thinh văn. Là nếu mà lên cái Bồ Tát, lên cái quả Phật mới đoạn cái trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thành khi mà đăng đàn thọ giới Bồ Tát, ta không phát Bồ Đề Tâm chưa? Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không cho thọ giới Bồ Tát. Không phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm thành Phật. Nhớ cái tâm thành Phật đó là đặc biệt, mà tâm thành Phật độ chúng sanh. Thành giới Bồ Tát nó có hai tụ sao. Thường thường là ưa ví dụ á, một cái miếng đất cỏ lên thì thinh văn và Bồ Tát đều cùng làm cỏ cho miếng đất nó sạch, gọi là nhiếp gì, nhiếp luật nghi giới. Nhớ nhiếp luật nghi giới thì thinh văn ngay chỗ đó mà thôi, thấy cỏ lên là nhổ cỏ, đừng cho nó mọc, đủ rồi. Chỉ gặp nhau Bồ Tát ngay cái nhiếp luật nghi, là cái giới của thinh văn là vấn đề tự lợi mà không có lợi tha, đứng trên phương diện tiêu cực, thấy con vật đó mình không giết, đủ rồi. Nhớ nếu giết là phạm, nên gọi là chỉ trì, dừng lại đó là trì giới. Còn nếu mà Bồ Tát chỉ là phạm, là chúng nhớ chỉ phạm, cái việc thiện mà không làm đó là phạm. Như Bồ Tát giới, chẳng những không giết cái loài đó rồi mà còn phải thấy nó khổ, phải tìm cách đi cứu nó. Không cứu nó thì hai cái tụ sao mình chưa thực hiện được cái giới Bồ Tát. Nếu Bồ Tát phải trọn vẹn giữ ba tụ mới là trọn vẹn cái giới Bồ Tát. Thôi nó khuyết làm cỏ sạch rồi thì thinh văn dừng tại đó thôi, xong việc là nhập niết bàn, hưởng thường lạc ngã tịnh ngay chỗ đó chứ không thêm nữa. Còn Bồ Tát phải cuốn đất để mà trồng hoa màu, đó là nhiếp thiện pháp giới. Rồi hoa màu có đem đãi tất cả chúng sanh là nhiêu ít hữu tình giới. Bồ Tát còn hai giai đoạn đó, mà hai giai đoạn chính là cái nhân tố để lên thành Phật. Nhớ là nó cao hơn cái thinh văn nó như vậy. Nên thì cái này để mình phân biệt giữa cái tiểu thừa và cái đại thừa. Tại sao Đức Phật nói là tiểu thừa? Thành đôi khi Đức Phật này chê cái hàng tiểu thừa không thân diệt trí, là cái hạt giống rang. Nói Đức Phật đã chê, tại vì tiểu thừa không có màng đến chúng sanh. Hay nhớ không màng chúng sanh. Thành là trong cái giới luật là Bồ Tát giới đối với giới thinh văn, đi ngang thấy cô gái chết ở đuối dưới sông, làm vui thì giới, không vui thì thôi, không phải trách nhiệm của mình. Nên nếu có thinh văn mà vớt cô gái đó lên á, mà có cái thân mà xúc chạm, mà khởi cái tâm, đều dẫn phạm kết tội của thinh văn, phạm giới. Nhớ cái chỗ này, không phải việc làm của thinh văn. Thinh văn ta nói chỉ trì thôi, mình dừng chỗ này. Còn mình không dừng, mình xúc chạm tới thì có là dẫn kết tội. Còn Bồ Tát giới không cho dừng tại đây, thành Bồ Tát giới chỗ này không kết tội. Dầu ôm cô gái lên có xúc chạm, có thọ lạc, nhưng coi đó là không tội, vì cái tâm niệm của cái Bồ Tát vì cái việc lợi tha làm chính. Thành nó khác cái thinh văn với Bồ Tát ngay chỗ đó, coi như là không tội. Mà Bồ Tát dừng chỗ đó sợ đụng tới nó phạm thì chưa trọn vẹn của cái giới Bồ Tát. Cái chỗ này thành thường thường ta ưa ví dụ á, có một cái đoạn sông, có ba cái người đi đó, đi ngang đó, cái đoạn sông thấy một cô gái chết giữa sông. Cái người thì thứ nhất đi luôn, cái người thứ hai là đi mà tìm cái chỗ tập. Còn người thứ ba nhảy xuống giớt mà quên mình chưa biết lỗi. Hay nhớ ta có phân ra trong luận, nó phân ra có ba hạng người. Thì cái người mà nhảy xuống giớt á, mà chưa biết lỗi mà nhảy xuống giớt, đó là cái tâm niệm Bồ Tát mới nói là hàng sơ phát tâm. Sơ phát tâm á, quên mình nhưng mà cái tâm niệm nó Bồ Tát, vì diệt lợi tha. Còn cái hạng mà đi luôn á là cái hạng mà thinh văn, không lưu ý gì tới. Còn cái hạng mà đi đến cái chỗ cái chỗ vắng, tập lội, à nhớ tập lội để mơi máu biết lội, đến chỗ này mà hành Bồ Tát hạnh dứt, thì ta thường thường ở trong luận nó nêu ra cái ba hạng người nó khác nhau, nó khác nhau. Vào cái người mà chưa biết lội nhảy xuống giớt là ta cũng khen, nhưng mà không bằng cái người mà thiếu trí, bằng cái người mà ta đi tìm cái chỗ kia ta tập lội. Nhớ đó là học về cái phân ba cái hạng đó. Mình thấy cái người kia nó cũng tốt hơn cái người đi luôn, không đó đếm xỉa về tới, nhưng mà quên mình đi thì cũng không có lợi. Nên ta mới gọi là hàng sơ phát tâm, sơ phát tâm của Bồ Tát. Nó phải phân ra những hai người vậy. Nghe chúng sanh giới nhớ ba tụ nha: xá na do thử thành Phật, cử phàm nhất thiết chư Phật, vô bất dĩ thử giới vi bổn nguyên, nhất thiết Bồ Tát diệt bất dĩ thử giới vi bổn nguyên, dĩ ly thử giới tắc tam thập tâm thập địa pháp môn giai bất thành tựu, nại chí Phật địa nhất thiết công đức diệt bất thành tựu cố giả. Bởi vì chẳng những bất di mà dịch nó chẳng những nha, chẳng những đức lô xá na do cái giới này mà được thành Phật, nêu phàm tất cả chư Phật đều vô bất, là đều hay là không đâu chẳng lấy cái giới này để làm cái nền tảng chính, làm bổn nguyên. Tất cả Bồ Tát cũng đều do cái giới này, lấy cái giới này mà làm cái nền tảng. Nếu mà lìa cái giới này, thời 30 tâm và 10 địa, là mình lìa ba cái giới này thì cái pháp môn 30 tâm và 10 địa đều chẳng thành tựu được. Nhận đến tất cả công đức Phật, Phật địa là cái ngôi vị của Phật á, cũng chẳng có thể thành tựu được vậy. Thành ra là nếu Bồ Tát thì phải là trải qua 30 hiền và 10 địa. 30 hiền từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là 30 hiền. Ta nếu mà từ cái thập trụ qua cái thập hạnh, thập trụ thập hạnh á, hay là nó khác hơn, từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, là đoạn hẳn cái kiến tư hoạt của hàng tiểu thừa, rồi bước lên là đoạn về cái trần sa hoạt. Đó là nói về 30 hiền á. Còn khi tiến lên thập địa là đoạn cái gì, là thập thánh, là đoạn vô minh bạc. Từ cái thập địa là bắt đầu đoạn từng phần của vô minh, mà đoạn vô minh thấp thân từng phần mới hiển bày. Từ cái đệ nhất là sơ quan hỷ địa cho đến đệ thứ 10, đó là pháp vân địa, rồi mới bước lên một cái nấc thấp nữa, đó là đẳng giác, rồi mới diệu giác thành Phật. Nếu mà hàng Bồ Tát mà bỏ chư Phật, mà bỏ hết những cái giới này á, trong cái giới thì cũng không có cái nền tảng mà bước lên Phật quả được. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, Phật tánh là biến nhất thiết pháp, tắc nhược ý, nhược thức, nhược sắc, nhược tâm, đảng phàm thị tình thị tâm, vô bất nhập ư Phật tánh giới chung, thử giới đích đích thị thường hữu chân nhân, thử giới đích đích thì thường trụ pháp thân diệu quả, như thị thập ba la đề mộc soi sức ư thế giới, phổ bị quần cơ cố thử pháp giới, nải tam thế nhất thiết chúng sanh giai ưng đảnh tới thọ trì giả giả. Rồi đoạn mình đây Phật tánh chủng tử, nói chủng tử cái hạt giống của cái tánh Phật đó, đó là gì? Là cái giới bổn này, do giới cái bổn này là làm cái hột giống chánh nhân của cái tánh Phật, nên là do cái giới này. Trong cái luận khởi tính chỗ gọi rằng là do biết cái pháp tánh không có nhiễm ô, nên trong cái luận đại thừa khởi tính đó nha, đại thừa khởi tính có cái dẫn ra một cái đoạn ở đại thừa khởi tính đó, là do biết cái pháp tánh không có nhiễm ô nên tùy thuận cái sự tu hành giới ba la mật. Thi ba la mật này là thi là thi la đó, là giới đó, là si la đó, là giới ba la mật, mà cái liễu ngộ được cái duyên Phật tánh. Trong này dẫn cái đoạn của đại thừa khởi tính đó, lại lấy cái giới này để mà làm cái hạt giống làm chủng tử đó. Trong kinh Niết Bàn có nói rằng tất cả chúng sanh tuy có Phật tánh nhưng mà cần yếu nhân nơi cái sự trì giới, rồi sau mới thấy được Phật tánh. Nhân thấy được Phật tánh mới thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Nếu mà nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là kinh Niết Bàn nha. Trong kinh Niết Bàn thành là đạo sanh thuyết pháp ngoan thạch điểm đầu, đó là cái đó là của ai? Khi mà kinh Niết Bàn chưa qua đến Trung Quốc á, thì là ta không có chủ trương là như nhất thiên đề có Phật tánh. Nhớ tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nó là chưa nói nhất thiên đề có những Phật tánh. Mà trong cái đại hội đó mới có cái ông đạo sanh, ông chủ trương, ông nói là nhất thiên đề có Phật tánh. Nhất thiên đề là cái hạt giống rang nha, hay là không tin nhân quả. Thế thì là đạo sanh mới nói, nói thì tăng già nơi cái trú xứ nó yết ma, đuổi là đạo sanh ra khỏi cái trú xứ, nói đây là ngoại đạo. Tại vì nhìn ở trong kinh không có, trong kinh điển không nói nhất thiên đề của Phật tánh, mà chỉ ông đạo sanh đã tuyên bố nhất thiên đề của Phật tánh, mà là trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Thì là đạo sanh nó mới đi, ông mới lên trên núi ông ở, mình ổng bị đuổi lên trên núi rồi, ông mới sắp ba cái đá lại, một sân lớn, một chỗ lớn vậy, ông làm cái tòa ông lên ngồi thuyết pháp. Ông mới nói à, nếu mà tôi nói là nhất thiên đề có Phật tánh á, nếu mà ông đồng ý với tôi thì mấy ông này gật đầu á, mấy ông cục đá này chứ bây giờ nói đâu có ai nghe nữa, giờ nói cho đá nghe. Thì ông tuyên bố là nhất thiên đề có Phật tánh, mấy cục đá nó gật đầu hết á. Mới có câu gì? Đạo sanh thuyết pháp ngoan thạch điểm đầu. Đạo sanh thuyết pháp nó ngoan thạch, ngoan thạch là những cái đá, những cái cục đá đó, nó là gật đầu hết. Thì chờ một cái thời gian sau mấy năm như vậy, Niết Bàn mới là được truyền qua Trung Quốc. Truyền qua Trung Quốc nhưng ta dịch ra thấy nó rõ ràng nhất thiên đề của Phật tánh. Lúc đó mới đem võng, đem kiệu thỉnh là đạo sanh trở về trong cái tăng đoàn, nó có chuyện là nhất thiên đề là có Phật tánh đó. Hay còn đây ta nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, còn nó nói là vô tình có gì, hữu tình thì có Phật tánh, vô tình có gì? Pháp tánh. Nói về pháp tánh, nói là vô tình là có pháp tánh, mà là hữu tình thì coi như có Phật tánh. Mà trong kinh Niên Bàn ta nói này có Phật tánh à, tất cả ai đều cũng có Phật tánh hết, nhưng mà nhờ có cái trì giới một tánh mới hiển lộ. Biết cục đá nó có ngọc ở trong, nhưng mà phải gia công ra để mà mài dũa đục đẽo mới ngọc nó mới hiện được. Đây nó mới là dẫn kinh Niết Bàn là cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tuy có Phật tánh như vậy nhưng phải trì giới, rồi sau đó mới là thấy được nhân, thấy được Phật tánh, rồi là thành mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi tất cả chúng sanh đã đều có Phật tánh, thì Phật tánh khắp ở nơi tất cả các pháp, hoặc là ý nè, hoặc là thức nè, hoặc là sắc, hoặc là tâm, hoặc là phàm, thuộc về tình hay là tâm, không đâu chẳng vào ở trong giới Phật tánh này. Cái giới này là chắc chắn, chữ đích đích là chắc chắn, là thường có cái chánh nhân, chân nhân này, vậy thì chánh nhân nó cũng được, là cái giới này chắc chắn là nó thường có cái nhân chánh. À, ở đây cái giới này chắc chắn là diệu quả của pháp thân thường trụ, hay là chắc chắn là cái quả của thường trụ, về diệu quả thường trụ pháp thân. Thì cái thường trụ pháp thân này, ta nói là cái pháp thân thường trụ này là nó đã xưa nay nó như vậy. À, thánh không tăng mà phàm không giảm, đó là chỉ cái Phật tánh đó. Mười giới như vậy xuất hiện ở nơi đời, khắp lợi ích cho tất cả chúng sanh, phổ lợi quần cơ là cái lợi ích cho tất cả các căn cơ chúng sanh. Cho nên cái giới này đến ba đời tất cả chúng sanh đều nên mà dân lãnh, cung kính, thọ trì đó vậy. Thì cái nói lên cái sự tầm quan trọng của mười giới Bồ Tát. Đây là cái chánh nhân để thành Phật, là cái chủng tử của cái Phật tánh, là ba đời chư Phật rồi tất cả đều phải từ cái đó mà được thành tựu. Mày nhớ là mà ta mới cái này nêu mà ở dưới này mới giải thích cái đoạn này. Tư lương gọi là ý, tại vì nói là chữ ý nào là ý nào, thức nào là sắc nào, tâm nào, tình nào tâm á, thì tư lương gọi là ý. Phân biệt chỉ đệ thất thức, cái thức thứ bảy trong cái tám thức á, thì cái tiền ngũ thức nè, đệ lục thức, rồi là mạt na thức và a la gia thức. Trong tám thức này khi mà tu nó chuyển được thành bốn trí, năm cái thức đầu từ cái nhãn thức cho đến cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức chuyển thành gì hả? Thành sở tác trí. Cái thức thứ sáu này chuyển thành cái diệu quan sát trí. Cái thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và là cái thức thứ tám mới là đại viên cảnh trí. Thì bây giờ mình sống với thức, chứ mình chưa được sống với cái chơi trí nha. Còn cái thức thì nó là sanh tử. Thì đây nó tư lương gọi là ý, là để riêng chỉ để cái thức thứ bảy. Rồi cái liễu biệt gọi là thức, là riêng chỉ sáu thức trước, từ cái nhãn thức cho đến cái ý thức. Ngay chữ nó liễu biệt á, liễu biệt nó gọi là thức. Ai học trong di thức ra thầy là bắt thức quy củ, hay là trong cái thành di thức rồi là biết rành ba cái dễ, cái này dễ hiểu lắm á. Này di thức tam thập tụng rồi đó, là chỉ là sáu thức trước tập khởi gọi là tâm, riêng chỉ để bát thức là ai là gia đó. Còn cái ngũ căn tứ đại gọi là sắc, ta gọi là thức với sắc á. À, mà ngũ căn này là nó là nhãn căn, nhĩ căn, mà không có thức nha, không có cái thức thứ sáu vô, thành mới nói về nhãn căn không à. Rồi cái tứ đại đất nước giá lưỡng của tân thân này đó, người ta gọi là sắc chứ không gọi là thức. Như là nói về vấn đề mà ngũ quẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, đó là cái sắc này là chỉ về cái căn và cái đại, là nói về cái ngũ quẩn á. Đây gọi là mà năm căn tứ đại gọi là sắc. Còn giải thích chữ là tình là tâm, thị tình thị tâm á. Thị tình là gì? Là để giảng phi vô tình, là lựa chọn chẳng phải là cái loài vô tình. Vô tình như cây đá như vậy, thì tên này là người có tình thức. Đây là tâm, hồi nãy là nào là tình, nào là tâm. Tâm là gì? Là lựa chọn chẳng phải là vô tâm, nghĩa là trừ những cái loại mà là gạch đá là vô tâm. Trừ chẳng phải là cái loại mà gạch đá vô tâm chẳng có kham được vấn đề thọ giới. Đó là nói là nếu mà thọ giới đây là những cái vị mà có tình thức đều được thọ giới, không phân biệt. đản hữu tâm giả, giai hữu Phật tánh. Nó là ở trong này có nói là chỉ những người mà có cái tâm đều là có Phật tánh. Mà nếu người có cái Phật tánh á, tức là vào trong cái giới Phật tánh, do cái diệu giới này là toàn y Phật tánh lý thể sở khởi, mà toàn là nương vào cái lý Phật tánh, lý thể Phật tánh mới khởi lên, hoàn phục khai hiển Phật tánh trở lại, rồi khai mở bài về cái Phật tánh, rồi trang nghiêm Phật tánh, cho nên gọi là Phật tánh giới vậy. Là giải thích về cái từ mà Phật tánh giới á, là cái giới mà cái Phật tánh, là cái Phật tánh là cái tất cả loài mà có cái tánh Phật đó nha. Đường đường du ngôn đích đích sát sát, hai chữ đường đường á là nó giống như nói về là đích đích sát sát, đích 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 sát sát, là đường đường nó là chắc chắn, cái từ mà là chỉ thiệt á nha, chứ không phải là nói chữ đường đường là chắc chắn, mà cũng như là nói là đích đích sát sát là cái chắc chắn như vậy. Đích đích cũng là gì, dịch là chắc chắn, mà sát sát cũng vậy là gì, chắc chắn. Ký thị toàn tánh sở khởi, đây là toàn tánh mà khởi lên, chỗ là đích thị thường hữu chân nhân, chính đây là thường có cái nhân chân thật, hay là chân nhân hay là chánh nhân cũng được. Đã là do ở đây khai hiển cái Phật tánh trang nghiêm, chính là cái diệu quả pháp thân thường trụ vậy. Chỗ gọi là thập vô tận tạng, thập mai vô tận giới. Hết cái đoạn này rồi, cái đoạn khác nó giải thích về cái mười vô tận giới, mười vô tận tạng á. Chỗ gọi là mười vô tận giới đó là mười cái loại giới mà vô tận, tất cả là cái nền tảng căn bản của tất cả các giới, vì nó có công năng là bảo trì nhậm vận cái người tu hành, cái người hành giả, cái hành nhân đến cái bờ giải thoát, giải thoát ngạn, đến cái bên bờ giải thoát. Thì ở đây ta mới nói là cái chỗ mà mười cái giới vô tận này là tất nhiên à, cái chính là mười cái giới căn bản của trong cái Bồ Tát giới của kinh Phạm Võng á, từ cái giới thứ nhất đến giới thứ mười kêu vô tận tạng, là căn bản của tất cả các giới. Tại vì căn bản nó gì, nó bảo nhiệm là có cái trách nhiệm là bảo đảm người tu đến cái bờ giải thoát, nó đến qua bờ bên kia. Thường thường ta dùng cái thử ngạn với bỉ ngạn, thử ngạn là bờ sanh tử, bỉ ngạn là cái bờ giải thoát, nó là đến bờ bên kia, cho nên gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Ta gọi Ba La Đề Mộc Xoa, và cái tự tiếng Phạn nó gọi là gì? Vratti Mok Moksha, đó là tiếng Phạn, mà dịch âm nó gì? Ba La Đề Mộc Xoa phiên âm á, còn dịch ra nữa là cái tên gì? Biệt giải thoát, hay là biệt biệt giải thoát, từ cái tiếng Ba La Đề Mộc Xoa. Nhớ, tiếng Phạn là Ba Ra Mộc Xa, đó là tiếng Phạn. Phiên âm ra nó gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, rồi dịch ra cái nghĩa nó là biệt giải thoát, hay là bảo giải thoát, hay là biệt biệt giải thoát. Bảo giải thoát là giữ giới này bảo đảm đi đến sự giải thoát, nó gọi là bảo giải thoát. Hay là biệt giải thoát là nó giải thoát từng phần, mình giữ được cái giới nào thì giải thoát được cái giới nấy. Ví dụ như mình không sát sanh thì giải thoát được cái giới mà không sát sanh, đó là được cái phước báo đó. Đó là gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Thử giới tức thị vô tận chi tạng, ở đây cái giới này chính là cái kho tàng vô tận. Vô tận chi tạng, tạng là cái kho, nên nó là A Lại Gia Thức, là cái tàng thức đó nha. Do ư bổn nguyên tự tánh thanh tịnh vi sở y thể, do gì ở nơi là bổn nguyên tự tánh thanh tịnh, nó làm cái thể sở y, cái là cái chỗ nương đó. Chữ này chữ gì? nải thành vô tác diệu giới thể, là bèn thành, giống chữ nải kia đó, bèn thành cái thể, cái diệu giới vô tác. Cái này thường thường ta đề cập tới vô tác giới thể, xuất cái vô tác giới thể này lại có ba ý, hay là nêu cái giới thể vô tác này nó có ba ý. Thứ nhất này là chính nêu cái luật nghi vô tác, vô tác luật nghi. Thứ hai là gồm nói rõ hai cái giới định và đạo, định trong giới là đạo có giới với tinh văn. Thứ ba là lại nói rõ cái tam tụ tịnh giới, cái pháp là ba tụ của giới Bồ Tát. Này khỏi đọc âm nghe được không? Đây là cái chữ dễ mà, tam tụ. Sơ chánh là ban đầu, là chính nêu lên cái luật nghi Bồ Tát giới thể đó. Ngài Thiên Thai nói rằng, hay là Ngài Thiên Thai là ngài nào? Ngài Trí Giả đó nha, Trí Giả hay Trí Khải cũng được. Ngài Thiên Thai nói rằng giới thể đó chẳng khởi thì thôi, mà khởi lên thì tức là tánh. Này là nói cái lời của Ngài Trí Giả. Nói cái giới thể, cái vô tác giới thể là nó có vô tác giới thể, không khởi thì thôi, mà khởi lên đó, nó sợ là toàn tánh. Mà lấy cái tánh và cái tu đó, nó giao nhau mà thành, ắt nên có cái vô tác giả sắc. Cái từ mình để như là nên quen, vô tác là không tạo tác, giả sắc là mượn cái sắc mà nó được nó thấy. Nó thường thường ta nói là cái vô tác giới thể khi mà đăng đàn thọ giới cụ túc hay đăng đàn thọ giới sa di thì cái vô tác giới thể nó phát sinh. Nếu mà là thọ giới tỳ kheo, vô tác giới thể phát sinh ngay chỗ nào, lúc ngay lúc nào gọi là vô tác giới thể phát sinh? Bạch tứ yết ma lần thứ ba xong rồi. Còn nếu thọ giới sa di thì vô tác giới thể phát sinh chỗ nào? Nếu sa di á, nó chỗ nào? Ba lần là nhận Đức Thích Ca làm thầy của mình. Khi quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, nhận Đức Thích Ca làm thầy của mình, ba lần như vậy thì cái vô tác giới thể của sa di phát sinh ngay chỗ đó. Còn nếu mà truyền tam quy ngũ giới, gây quy Phật quy Pháp Tăng rồi, thì cái đó là cái giới thể phát sinh cho cái ngũ giới. Thành khi mà nó quy Phật quy Pháp quy Tăng rồi á, thì xong rồi, ta mới nói là nãy cái giới thể, giới sư đã truyền trao cái giới thể rồi, cần biết giữ gìn, nên giới sư truyền cái giới tướng cho đó là năm giới. Còn sa di cũng vậy, khi mà là giới thể sanh rồi thì ta nói là hòa thượng đằng đầu mới truyền 10 cái giới tướng đã biết giữ gìn. Còn hàng tỳ kheo mà khi bạch tứ yết ma vô tác giới thể phát sinh rồi, dầu trên thân mình chưa có cái tướng nào hết, sau đó hòa thượng đằng đầu mới truyền 4 ba la di, 8 ba la di cho tỳ kheo, đó là cái giới tướng. Rồi trên thân truyền y, truyền bát, truyền đo cụ, truyền hay lại lục nước, đó là cái tướng của cái tỳ kheo. Mà trên thân mình có cái y điều tướng mới biết đó là tỳ kheo, đó là cái tướng. Nên đó là thuộc về cái giới tướng. Tánh và tu nó giao nhau thành cái vô tác giới thể. Mà cái vô tác giới thể này á, phải nó nhờ cái sắc mà nó được thành tựu. Người ta mới nói, người ta mới giải thích giả sắc giả. Cái giả sắc là như thế nào? Tánh ắt là nhờ cái sắc pháp mà được biểu hiện để thấy. Cái tánh thì không có tướng, nhớ nha, cái tánh không có tướng. Mà nếu mà có tướng thì phải nhờ tất giả sắc, mà nhờ cái sắc, nó nhờ cái sắc pháp nó để mà tiêu biểu mới thấy được. Hiểu chỗ nào? Nó ví dụ như nói là cái vô tác giới thể phát sinh, mà muốn phát sinh như vậy phải nhờ cái tướng. Nhờ gì? Nhờ hàng thập sư, rồi nhờ là bạch tứ yết ma mới thành tựu được cái vô tác giới thể. Chứ nếu không có sắc đâu, vô tác giới thể nó đâu có thành tựu được. Mà nếu mà không có lấy cái đó để biểu cái tướng á, thì cũng ta đâu biết giới thể phát sinh. Là chúng nhớ cái chỗ này. Ví dụ như thọ Bồ Tát giới cũng vậy, giới thể phát sinh thì Bồ Tát giới mới phân ra làm ba phẩm để thọ giới, ba phẩm thọ giới. Nhưng mà đối với trong cái kinh cái phạm võng này, ta đòi hỏi thêm là cái hảo tướng. Nếu mà thọ giới trước Phật Bồ Tát đó là thượng phẩm thọ giới, trước hàng pháp sư đó là trung phẩm thọ giới. Thọ giới nếu ngàn dặm, trăm dặm, ngàn dặm không có pháp sư thì được trước tượng Phật và tượng Bồ Tát để mà thọ giới. Nhưng mà riêng trong kinh phạm võng này đòi hỏi thấy được hảo tướng, nó thể hiện được thấy hảo tướng, đó là nhờ cái sắc mà tiêu biểu để thấy được cái thể. Nên là chúng ta hiểu cái chỗ đó không? Nếu mà đòi hỏi cái hảo tướng là chỉ kinh phạm võng này mà thôi nha, còn những kinh khác không có, ta không có đòi hỏi, trong bài này nó có. Rồi giả sắc giả là nhờ cái sắc này là như thế nào, là cái tánh ác cần phải nhờ cái sắc pháp để tiêu biểu mới thấy được. Còn vô tác là không có do tạo tác, một khi nó phát á thì nhậm vận dừng ác, nhậm vận hành thiện, chẳng có đợi mà tạo tác. Thì cái này thì thường thường là ưa ví dụ á, là này không có cái hình tướng mà không có đợi cái ý thức làm việc. Ví dụ như mình đang đi xe á, là gặp một cái sự cố nào, đang chạy trên đường vậy, chân mình đạp thắng liền. Đó là cái công năng của Bồ Tát giới thể, nhậm vận dừng ác mà nhậm vận hành thiện. Chứ nếu mà nó chờ ý thức, hỏi ý thức coi nên đạp thắng hay không đạp thắng là đụng ta mất rồi. Nhớ chính đó là cái công năng tuyệt vời của Bồ Tát giới thể. Thành khi khi thọ giới đòi hỏi cái Bồ Tát giới thể phải phát sinh. Còn nếu không phát sinh người đó giữ không được. Là cái đó là cái cốt yếu của cái sự thọ giới. Nhớ cái Bồ Tát giới thể. Thành là công năng của Bồ Tát giới thể này á, là coi như nhậm vận hành thiện, mà nhậm vận chỉ án ngầm, nhậm vận là ngầm, nó không có hình tướng. Tự nhiên thấy cái sự cố, cái chân mình tự nhiên đạp liền. Thành cái đó là cái nhậm vận. Bất sĩ tái tác, không chờ tạo tác, cố danh như Bồ Tát nên cho gọi là Bồ Tát. Đây là cái luật nghi vô tác của Bồ Tát. Nên lấy 7 câu thắng nghĩa để mà hiển bài đó. Đây ta đưa lên đây là 7 câu để mà nói rõ về cái phần này. Thành cái này là cái tối ưu quan trọng ở trong giới. Thành đây là ta mới phân tích thiệt là kỹ. 7 câu đó là gì? Thứ nhất đó là lấy bộ nguyên thanh tịnh làm cái tánh đó. Thứ hai là tăng thượng thiện tâm để làm cái nhân. Thứ ba là tam chủng thắng cảnh, ba thứ cái cảnh thù thắng để làm cái duyên. Thứ tư là ba phen yết ma để làm cái thể. Thứ năm là vô lậu diệu sắc để hiển bày cái tướng. Thứ sáu là tột đến cái quả Phật để làm chừng ngàn chừng mé của nó, kỳ là làm cái thời hạn. Thứ bảy là diệu cực pháp thân để làm cái quả. Rồi là diệu cực pháp thân là tột cùng của pháp thân làm cái quả. Đó, đó là ta nêu ra, bây giờ ta giải thích từng phần nè. Ta giải thích cái phần thứ nhất là thanh tịnh làm tánh. Cái thanh tịnh làm tánh này nó cho đủ đó là nhất giả bổ nguyên thanh tịnh dĩ vi kỳ tánh ở trên đó. Là một đó là lấy cái bổ nguyên thanh tịnh để làm cái tánh của Bồ Tát giới thể này. Đây ta mới giải thích nè. Thanh tịnh vi tánh, lấy cái bổ nguyên thanh tịnh đó làm cái tánh. Sở vị chư pháp chân thật chi tướng, cái chỗ gọi là cái tướng mà chân thật của các pháp á, là nó không sanh không diệt không thường không đoạn, là cái lý thể sở y của cái giới này. Đó là cái nói là cái thanh tịnh á. Thanh tịnh cái tánh là lấy thanh tịnh làm tánh, là cái gì? Cái tướng mà chân thật của các pháp. Tướng chân thật của các pháp là cái tướng chân thật, nó không sanh không diệt không thường không đoạn không mất. Đây đó, nó không sanh không diệt không thường không đoạn nè, mà cái lý thể của nó làm cái chỗ mà nương cho cái giới này. Nên đó là cái tự tánh thanh tịnh đó. Nó tự tánh thanh tịnh sẵn có từ xưa nay của tất cả chúng sanh. Đó điều thứ nhất. Thứ hai là lấy tăng thượng thiện tâm để làm nhân. Tăng thượng nhân tâm giả, đó là giải thích đó. Thứ hai là ta giải thích nè. chỗ gọi rằng là phát cái tâm bồ đề, anh là bị tứ hoàng gì, khải là gì, khải là áo giáp đó nha, anh là cái chỗ gọi rằng là nếu phát tâm bồ đề thì phải là mặc, chữ bị này là mặc, mặc chiếc áo giáp của tứ hoàng, tứ hoàng thệ nguyện đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là cái tứ hoàng, cái vị mà phát tâm bồ đề nè phải mặc chiếc áo giáp tứ hoàng, tứ hoàng thệ nguyện á, là trên cầu Phật đạo dưới hạ hóa chúng sanh, thượng cầu hạ hóa, nhớ người ta phát tâm bồ đề phải là thượng cầu hạ hóa, là tình kỳ cực quả, là tình là lòng mong muốn đến cái quả tột cùng là cái quả Phật, chữ kỳ này là trong mong, là tâm lúc nào trong lòng cũng là mong đến được cái cực quả là quả Phật á. Hậu tu biệt viên nhị giáo sơ tâm lại cần phải cái sơ tâm của hai giáo biệt và viên, biệt giáo và viên giáo. Biệt giáo viên giáo là của nào, biệt giáo là của ai? Và ngài trí giả ngài phân ra là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật nói làm bốn giáo á, là gì? Tạng, thông, biệt, duyên. Mà tạng là của ai? Đức Phật nói cho ai? Nói cho tiểu thừa thinh văn á. Mà tạng thông, thông là nói chung cho tiểu thừa và đại thừa, nhưng mà tiểu thừa chính, đại thừa là hàng sơ tâm thôi. Còn biệt là nói đặc biệt cho Bồ Tát, là viên nói là nhất thừa, nói trở lại nhất thừa, kinh Bắc Hoa đó là nói cho chuyện nhất thừa. Dầu là nó tam thừa nhưng thật sự quy về của nhất thừa mà thôi. Rồi còn những tất cả là phương tiện, thì trong kinh nó nói là Đức Phật đầu tiên thành đạo nói là kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa nghe như đuôi như điếc hết, không nghe được gì. Phật mới hạ xuống nói qua A Hàm, đó là cái tạng giáo. Tạng giáo khi mà nó khá lên rồi Phật mới nói về cái thông giáo, là chung cho cái hàng tiểu thừa và cái hàng đại thừa mới phát tâm. Rồi cái biệt giáo là nói cho hàng đại thừa không à. Thành khi mà Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói mà đại thừa rồi, ăn cái là ngũ thiên thất tịch, 5000 tỳ kheo quay cờ là rời khỏi chỗ ngầu liền. Nói đó đây là đại chúng nói. Rồi đạo Phật nó viên giáo nè, nó là lòng mong đến cực quả, lại nếu đây là cái hàng sơ tâm hai giáo của biệt giáo và viên giáo, đến cảm được cái giới này, trong viên giáo biệt giáo hàng sơ tâm này mới là cảm được cái giới này mà thôi. Còn nếu là cái bậc mà tạng giáo và thông giáo, những người mà cái tâm mà hai giáo tạng và thông á, chẳng có thể phát được cái vô thượng giới này. Nhớ, nó là nếu mà hàng mà sơ phát tâm mà cũng như là cái mà tiểu thừa nó thinh văn thì chẳng được cái là phát được cái tâm này, mà tiểu thừa đâu bao giờ phát bồ đề tâm, là đâu bao giờ mà phát độ chúng sanh hay là vô thượng bồ đề. Đó là nói về cái phần thứ hai, là lấy cái tăng thượng nhân, tăng thượng này làm cái nhân, cái tâm tăng thượng á. Thứ ba là thắng cảnh vi duyên giả, hay nó có đủ á. Thứ ba này là ta lấy cái chủng tử thắng cảnh để làm cái duyên, cái nhân rồi giờ nó cái duyên nha. Kinh Anh Lạc nói rằng, Anh Lạc Kinh Văn á, chư Phật Bồ Tát hiện tại tiền thọ, là hiện tiền mà thọ của chư Phật Bồ Tát á, gọi rằng là thọ giới trước Phật và Bồ Tát thì gọi là thượng phẩm thọ giới. Trong kinh Anh Lạc có phân biệt à, nếu mà mình thọ giới trước Phật và Bồ Tát, trước Phật và Bồ Tát là khi mà Phật sanh tiền đó nha, chứ không phải bây giờ là tượng Phật không à, tượng Phật tượng Bồ Tát, là mình bây giờ cũng chưa được gọi là thượng phẩm giới nữa. Khi mà Phật còn tại thế, Bồ Tát còn tại thế, hay là còn sống á, thì cái đó mới gọi là thượng phẩm giới. Còn mình nếu thọ giới Bồ Tát trước Pháp Sư thì gọi là trung phẩm giới, thọ giới trung phẩm thôi. Còn ngàn dặm không có thầy, ở nơi trước kinh và tượng tự thể thọ giới, gọi là hạ phẩm giới, đó là hạ phẩm. tự thể thọ giới lại có chẳng có đồng. Tự thể thọ giới này là thứ ba này không có đồng, những cái bộ nó khác nhau. Riêng kinh ở đây á, thử kinh tức tu đắc kiến hảo tướng, riêng ở kinh Phạm Võng này á, chính là cần phải thấy được hảo tướng, cái tướng tốt á. Còn trong kinh Anh Lạc và kinh Địa Trì, nhớ có bốn bộ kinh và một bộ luận của kinh Bồ Tát Giới á, nhớ chưa? Kinh Anh Lạc, thứ hai là kinh Phạm Võng, thứ ba là kinh Địa Trì, thứ tư kinh Thiện Giới, và thứ năm là kinh gì? Kinh U Bà Tát, Bồ Tát Giới, kinh Hiện Sanh á, là cho dành cho Phật tử tại gia. Và một bộ luận, và luận gì? Luận Du Già. Nó Bồ Tát Giới có năm bộ kinh và một bộ luận nha, mà ta chia ra làm ba nhóm. Cái nhóm mà Bồ Tát Giới thuộc về Phạm Võng và Anh Lạc, đó là một nhóm. Một nhóm mà Địa Trì, Thiện Giới, Du Già, gọi là Du Già Bồ Tát Giới. Còn sáu trọng 28 kinh của tại gia gọi rằng là Bồ Tát Giới tại gia của kinh Thiện Sanh. Đó là cái ba nhóm giới chia nhóm giới Bồ Tát. Thế thì ở trong này là nếu mà nói Bồ Tát Giới kinh Phạm Võng đòi thấy hảo tướng, còn trong cái kinh Anh Lạc và kinh Địa Trì thì gọi rằng là đều chỉ quý ở nơi phát tâm Bồ Đề. Nhớ phát tâm Bồ Đề được thọ giới chứ không cần thấy hảo tướng. Nhớ tự thầy thọ giới. Hoặc là trọng ở nơi nội nhân, hoặc là trọng ở nơi ngoại duyên, đều có cái lý do riêng của nó, của mỗi bộ, nên cần phải tự xét lượng vậy. Ha, thành tự thể thọ giới này chỉ riêng Bồ Tát bất đắc dĩ mới tự thể thọ giới, đối với trăm dặm ngàn dặm. Nhớ cái chỗ này, trong luật cũng có nói rằng thí dụ như gần mình mà có pháp sư, hay chỗ mình có pháp sư truyền giới mà tự thể thọ giới, có đắc giới không? Không có đắc giới, cái tâm mình nó khinh mạng. Tại sao có pháp sư ở đó mà nó là mình không có thọ giới? Mà nhớ cái pháp sư truyền giới Bồ Tát này phải bắt buộc là gì? Pháp sư Bồ Tát, chứ không thể thinh văn truyền được nha. Tùy theo thinh văn, nếu không có Bồ Tát không được ngồi truyền giới Bồ Tát. Tại mình không có giới Bồ Tát, lấy gì sao mà truyền giới Bồ Tát? Nhớ cái chỗ này. Mà nếu mà cái thinh văn là được tự thể thọ giới không? Tự thể thọ giới này thinh văn được thọ không? Bây giờ nếu mà tỳ kheo giới sa di và giới ngũ giới là được quyền mà tự thể thọ giới không? Được không? Không được nha. Nhớ là phải có thầy truyền giới. Tự thể thọ giới này chỉ có Bồ Tát giới mà thôi. Thành nếu mà nó là Phật tử, sa di truyền cũng được, sa di truyền cũng được, mà Phật tử không có được quyền ngầu đó để mà truyền cho Phật tử nha. Nhớ năm giới này là cái ông sa di truyền được, không có tỳ kheo thì có thể sa di truyền được. Còn tỳ kheo á thì phải là có hàng thập sư biên địa thì ta cho năm người. Tại vì thinh văn đắc giới này đắc giới với sư tăng, chứ không đắc giới với Phật. Còn Bồ Tát giới đắc giới với Phật nên có thể tự thể thọ giới. Mà riêng cái Bồ Tát giới của Phạm Võng đòi hỏi thấy hảo tướng. Nhớ cái chỗ này. Thí dụ như mình phạm Ba La Di, nếu mà không phải thượng phẩm được thọ giới trở lại với điều kiện sám hối mà thấy hảo tướng. Còn nếu mà sám hối 5 năm 10 năm mà không thấy hảo tướng thì cũng không được thọ giới, gọi là đắc giới. Đó là cái quan niệm của cái kinh Phạm Võng. Còn những cái bộ khác thì nó là không cần thấy hảo tướng, mà cái quan trọng là làm sao mà cái phát tâm Bồ Đề. Nhớ chỉ là cái quý ở nơi phát tâm Bồ Đề, rồi hoặc là trọng ở nơi cái nậu nhân. Cái nậu nhân mà thọ giới Bồ Tát đó, cái nhân tố phát tâm Bồ Đề là phía ở trong, là hoặc trọng ở nơi cái ngoại duyên, cần những cảnh ở ngoài cho khởi cái tâm lên thôi, chứ không có cần thấy tướng hảo. Đó là cái mỗi bộ nó có khác nhau, nên là có cái lý do của nó hết. Nên là tự mà thẩm xét là kỹ, và trong đó là mình phân tích. Thì đây là nói về ba điều, trong này đưa ra bảy điều để mà nói rõ về cái giới thể Bồ Tát của cái giới Bồ Tát này. Thì mình học đây là ba điều, còn kỳ sau mình học về thứ tư là ba phen yết ma để thành tựu được cái giới thể nè. Rồi thứ năm nữa là cái vô lậu diệu sắc, là hiển ra cái tướng vô lậu diệu sắc á, là cái này là cái giới thể Bồ Tát á. Rồi thứ sáu là cái công năng của cái giới này là khi đến Phật quả. Rồi thứ bảy là cái giới này nó đến trọn đời diệu cực pháp thân, làm cái nhân tố mà đi đến cái Phật quả. Có bốn cái phần sau chúng ta, kỳ sau chúng ta học cái này, là cái mà rất quan trọng đối với cái Bồ Tát giới thể nè. Thành ra trong này nói rất là dài, dài phân tích rất kỹ về cái Bồ Tát giới thể. Thành khi mà những hàng thập sư hay là những cái nơi mà ban trị sự các tỉnh thành, mà nếu mà biết rõ ba cái này thì rất là quý trọng về cái vấn đề mà mở cái đàn giới đại chúng nhớ, không có làm lượt lượt được. Cái quan trọng mà nó hiểu được cái Bồ Tát giới thể này, ngay cái công dụng của Bồ Tát giới thể này là gì đối với cái người thọ giới. Thành cái đàn giới phải là tối ưu quan trọng, tổ chức nghiêm túc đàng hoàng, chứ không phải là làm để lấy có lấy lệ. Nên nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Nên là mình thấy khi học cái Bồ Tát giới thể, cái công năng của nó nhằm dẫn hành thiện, nhằm dẫn trí ác, thành cái tướng ở ngoài là nó không quan trọng, mà làm sao thể hiện được, sanh được cái Bồ Tát cơ thể người đó, người đó ta mới giữ giới được. Còn bây giờ là không biết, tại vì không có biết ba cái này. Đại chúng nhớ rất là quan trọng ba cái vấn đề này. Khi chúng ta có học rồi chúng thấy cái duy trì mạch Phật pháp là cái chỗ này. Nên thành cái người ta thọ giới, cái điểm quan trọng nhất làm sao được sanh cái Bồ Tát giới thể. Mà không được sanh Bồ Tát giới thể là cái giới ta không có phát sinh, thì làm sao mà ta trở thành một cái tỳ kheo hay một sa di như pháp được. Mà là không có tỳ kheo như pháp thì nó nói giả, mà giả đối với trong cái tăng già thì coi như là nó trật hết, nó không được gì hết. Vì có cái tướng mà thôi chứ cái nội dung không có gì hết. Cái điều này là điều đại chúng nhớ là tối ưu quan trọng. Khi chúng ta học rồi ta thấy cái sự mà thọ giới và truyền giới không phải là đơn giản. Không phải đi thọ giới để có cái giới tỳ kheo mặc áo vàng vàng, cái y rồi ăn trên ngồi trước lãnh bao thơ cho dài, không có vụ đó. Nhớ cái này cái rất là quan trọng. Đây cái nhân tố để bước lên Phật quả, được thành Phật. Là cái này là cái việc mà có thể là cái mặn mạch của Phật pháp, cái quan hệ rất là lớn, mà chúng ta xưa nay thì có rất thường về cái vấn đề này. Tại vì có thể thầy dám nói có thể là không hiểu, hoặc là họ không học tới cái chỗ này nữa, đâu có học. Nó gọi là không biết cái giá trị của cái một cái vị tỳ kheo, bản thể tỳ kheo như thế nào, cái Bồ Tát giới thể là như thế nào. Thì mới họ mới làm lấy lệ lấy mà có vậy mà thôi. Mà nhà là những người mà tổ chức không biết, rồi mấy người mà thọ cũng không biết nữa, cũng có học đâu không biết. Mình không có đắc giới mà mình cũng xưng là mình là tỳ kheo, mình tỳ kheo giả, mình không biết là mình tỳ kheo giả nữa. Mang y tới đó thọ rồi về cũng tu là tỳ kheo, nhưng thật sự không phải tỳ kheo, không phải tỳ kheo gì hết. Đại chúng nhớ cũng rất là quan trọng. Thì khi mình có học rồi mình thấy cái điều này đều là tối ưu quan trọng đối với việc làm của một cái người xuất gia. Cái người lớn cũng vậy, cái người nhỏ cũng vậy. Người nhỏ mà thọ được mà cái đó, mà không được cái đó thì của mình không được gì hết trên cái đường tu của mình. Còn cái người lớn đi tổ chức mà không được cái đó thì cái việc làm của mình cũng là vô nghĩa, không có lợi ích gì hết. Nên là chúng khi học rồi mình thấy cái tầm quan trọng của nó như vậy. Họ nghĩ không?
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, nguyện Oh.